Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống." Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ta bởi trời mà xuống?" Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau: không ai đến được với ta nếu cha là đứng sai ta không lôi kéo kẻ ấy. Và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn man na trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống. Để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống." Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta tiếp tục nghe phúc âm Thánh Gioan trong các Chủ nhật liên tiếp 4 tuần. Và sau khi Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài là bánh hằng sống từ trời mà xuống, thì người Do Thái đã kêu trách Chúa Giêsu vì họ chỉ nhìn thấy cái khía cạnh nhân tính của Ngài là con Giuse, con một bác thợ mộc và xuất thân ở làng Nazareth. Tại sao Ngài lại nói Ngài bởi trời mà xuống? Dĩ nhiên đâu có dễ gì mà tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã đến trong thế gian. Hầu hết mỗi người chúng ta ở trên toàn thế giới, chúng ta sẽ lý lẽ theo cái nhìn của con người, cái khôn ngoan của con người. Và những cái gì thuộc về siêu nhiên thì chúng ta không thể dùng khoa học kỹ thuật để mà chứng minh được. Vì tất cả khoa học kỹ thuật cũng chỉ dừng lại ở những cái định luật mà Thiên Chúa đã sắp sẵn từ bao nhiêu tỷ năm trước rồi. Và nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại ở những cái chúng ta thấy cái dáng vẻ bên ngoài mà không thấy được cái chiều sâu bên trong của mỗi người. Và tình trạng đó làm cho chúng ta dễ lầm người này với người kia. Chúng ta dễ nhìn cái dáng vẻ đẹp bên ngoài của một người mà không thấy được chiều sâu nội tâm của người đó như thế nào. Chúng ta có thể thấy một người không được đẹp, nhưng mà họ có một tâm hồn rất là đạo đức, thánh thiện. Chúng ta khó mà thấy được điều đó. Và người Do Thái cũng vậy. Họ nhìn cái gia thế của Chúa Giêsu, con của bác thợ mộc Giuse ở làng Nazareth. Cũng giống như ngày hôm nay, chúng ta nhìn vào gia thế của một người ở trong xã hội, ở cái thành phố nào, học hành ở đâu, gia cảnh thế nào, để chúng ta suy đoán về một người nào đó. Và cuối cùng, tất cả những điều đó, nó chỉ biết một phần về người đó thôi. Người Do Thái đã không thể nào vượt qua những cái hiện tại để nhìn vào những lời dạy của Chúa Giêsu, những hành động của chính Chúa Giêsu các phép lạ Ngài làm, rồi cuối cùng phép lạ lớn nhất là sự phục sinh của Chúa Kitô. Đến cả phép lạ thánh thể mỗi ngày, Ngài trao ban tình yêu của Ngài cho chúng ta, mình máu của Ngài cho chúng ta, sức sống của Ngài cho chúng ta, cũng không dễ gì mà một người nhận ra. Vì vậy mà Chúa Giêsu, trước những lời lẩm bẩm của những người Do Thái, Chúa Giêsu đã xác nhận với họ một lần nữa là chớ có thì thầm với nhau, đặt vấn đề này vấn đề nọ, thì không có thể nào hiểu được đâu. Không ai đến được với ta nếu Cha là đứng sai ta không lôi kéo kẻ ấy. Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Tức là những người nào được Chúa Cha lôi kéo đến. Mà Chúa Cha thì thật sự là tạo dựng mọi người, và Ngài muốn cho mọi người đến với Ngài nhờ con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà phần tự do của con người, chúng ta có sẵn lòng mở tâm hồn chúng ta ra cho Chúa Giêsu không? Mở tâm hồn ra cho Thánh Thần tình yêu của Chúa Cha gửi đến để chúng ta với cái nhìn của Chúa Cha nhìn mọi người là anh chị em, nhìn mọi cái hành động của Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa để chúng ta không theo cái lập luận, cái tiêu chuẩn của con người, nhưng chúng ta sẽ theo cái tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Để chúng ta nhìn một người và nhìn chính Chúa Giêsu về khía cạnh thiên tính của Ngài. Nhân tính của Ngài thì không khác gì chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Nhưng mà thiên tính của Ngài, qua hành động của Ngài, qua lời rao giảng của Ngài và các phép lạ Ngài làm, đều chứng minh rằng Ngài phải là con Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu xác nhận điều đó. Chưa có thấy ai thấy Chúa Cha hết. Chỉ có một mình Ngài từ Chúa Cha mà đến và được Chúa Cha sai đến. Cho nên ai tin vào Chúa Giêsu thì có sự sống đời đời. Có sự sống đời đời không phải chờ tới ngày sau đâu. Nhưng mà ngay ngày hôm nay, ở trong thế giới này, chúng ta đã bắt đầu sống cuộc sống trong tình yêu kết hiệp với Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội, qua bí tích mình máu của Chúa Giêsu. Cho nên cùng đích của đời người là được kết hiệp trọn vẹn nên một với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta nhờ Chúa Giêsu Kitô. Chứ nên một với Chúa bằng cách nào đây? Giữa Thiên Chúa và con người nó còn xa hơn là trời với đất. Giữa Thiên Chúa là đứng tạo thành mình chỉ là một tạo vật, làm sao được kết hiệp nên một với Chúa được? Chúa là một Thiên Chúa yêu thương, và Ngài cho chúng ta cái cơ hội để đến với Ngài, để được nên một trong tình yêu. Vì vậy mà Chúa Giêsu cho chúng ta cái cơ hội đó. Chúa Cha cho chúng ta chính Chúa Giêsu để Ngài đưa chúng ta đến với Ngài qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống để đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Cho nên khi chúng ta xác nhận được cái con đường chúng ta đi rồi, thì nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đi đến bí tích thánh thể, chúng ta kết hiệp trọn vẹn trong tình yêu của Đức Kitô. Và chính Thánh Thần tình yêu của Chúa thánh hóa chúng ta, làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu, làm cho chúng ta kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu, để chúng ta một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu. Vì vậy mà những ai nói rằng là tôi đã đạt tới cùng đích của mình rồi mà không giữ thánh lễ, không học hỏi lời Chúa, thì làm sao biết được tâm tình của Chúa Giêsu và làm sao kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu được? Đó là một tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa đến để trao ban cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta học nơi mẹ mà ra thưa xin vâng, tức là chấp nhận đầu phục Chúa để cho Chúa làm cho chúng ta. Chúng ta không làm được thì chính Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho chúng ta, để chúng ta được nên một với Chúa Giêsu. chứ chúng ta thực sự chúng ta vẫn là một cái thân xác nghiêng chiều về ích kỷ, kiêu căng, kiêu ngạo, hưởng thụ, chứ không thể học được nơi Chúa Giêsu. Đến để phục vụ chứ không phải để hưởng thụ, đến để trao ban, để yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình, để đem hạnh phúc cho những người mình yêu thương là hạnh phúc của chính mình. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó trên thập giá, trong bí tích thánh thể. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại, và Ngài đã sống cái tình yêu đó, Ngài đã bắt đầu cái tình yêu đó để cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu thì có thể hưởng được cái hạnh phúc sống đời đời với Thiên Chúa ngay từ giữa trần gian. Vì nơi nào có Thiên Chúa, nơi nào có tình yêu là chúng ta sống trong Thiên Chúa rồi. Nơi nào được kết hiệp với Chúa Giêsu trong tình yêu là chúng ta đã bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu rồi. Cho nên ai tin vào Chúa Giêsu thì có sự sống đời đời. Ngay từ bây giờ chúng ta đã bắt đầu, và Chúa Giêsu đã xác nhận cho chúng ta: ta là bánh ban sự sống. Còn những cái bánh nuôi thân thể như bánh manna trong sa mạc chỉ là hình ảnh để chỉ về bánh thánh thể. Trên đường đi vào hứa địa thì Chúa nuôi dân Do Thái 40 năm bằng manna. Thì trên đường về nước trời, Chúa nuôi chúng ta bằng chính lời của Chúa, bằng bí tích thánh thể, bằng mình máu của Chúa, để cho chúng ta cái sức sống ngay giữa trần thế này được kết hiệp với Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống, và ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Chúng ta thấy rõ ràng là chính Chúa Giêsu đã trao ban chính Ngài cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta nói rằng chúng ta biết tất cả giáo lý, biết tất cả lời Chúa, thì chúng ta hãy xin lỗi nếu biết tất cả những điều đó mà không đến với thánh lễ mỗi ngày, biết tất cả những điều đó mà không có giờ cho Chúa Giêsu thánh thể kết hiệp nên một với Ngài, không có giờ để nghĩ về Ngài, thì chúng ta có giống ma quỷ không? Ma quỷ cũng biết về Chúa, biết giáo lý, biết kinh thánh, biết về Chúa nhiều hơn bất cứ ai khác trên trần gian, vì nó trực tiếp từ Thiên Chúa mà đến. Nó chỉ sử dụng sai tự do của nó. Nó lấy mình làm trung tâm. Nếu mình cũng lấy mình làm trung tâm và không đến với Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ bị lôi kéo sống theo lối sống ma quỷ. Tức là chúng ta có thể học hỏi về kinh thánh, học hỏi về giáo lý, chúng ta có thể là một nhà thần học nói rất hay, nhưng mà chúng ta không sống kết hiệp với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, thì chúng ta học hành, chúng ta làm mọi việc để được cái gì? Chẳng lẽ để khoe khoang người ta về kiến thức của mình? Cái kiến thức đó nếu không đưa chúng ta nên một trong tình yêu với Chúa Kitô, và Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Chúa, nghĩa là chúng ta có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, và đặc biệt là có tình yêu. Không có tình yêu thì làm sao mà chúng ta có thể hạnh phúc được? Không có tình yêu thì chúng ta giống ma quỷ, và Chúa Giêsu cho chúng ta chính thịt máu của Ngài, để thịt máu Chúa tan hòa trong thịt máu mỗi người chúng ta, và chúng ta phải xác nhận, chúng ta quý trọng trung tâm của đời sống Kitô hữu là bí tích thánh thể, để chúng ta nhờ sức mạnh của Ngài chúng ta sống trọn vẹn ở trong tình yêu với Đức Kitô. Và đời sống Kitô hữu, hai cái bí tích mà chúng ta lãnh nhận thường xuyên là bí tích giải tội và bí tích thánh thể, để thanh tẩy cái kiêu căng, cái ích kỷ, cái tham vọng, cái đam mê bất chính của con người. Và chúng ta được thanh tẩy để chúng ta bước vào trong tình yêu trọn vẹn với Chúa Kitô. Không phải chúng ta sống nữa, mà là chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Đó là hạnh phúc cho chúng ta và đó là sức mạnh để chúng ta chiến thắng cái tôi ích kỷ của mình, những cái cám dỗ trên trần gian và bao nhiêu những cuộc thử thách đức tin nó xảy đến cho chúng ta. Chúng ta vẫn vượt qua được tất cả bởi vì chúng ta đã bắt đầu cuộc sống đời đời trong tình yêu của Đức Kitô ở giữa trần thế này, chứ không phải ở đâu xa hết. Và cuộc sống hạnh phúc đó sẽ mãi mãi trên thiên quốc, là nơi mà cha chúng ta đang chờ đợi chúng ta quy tụ trên thiên quốc với Ngài, và chúng ta sống tình huynh đệ, con cùng người cha chung ở trên trời, ngay giữa trần thế này, ngay trong gia đình của chúng ta, và chúng ta mới cảm nhận được Thiên Chúa là tình yêu ở ngay trong tâm hồn chúng ta, ngay giữa gia đình chúng ta. Và chúng ta nên một với Chúa Giêsu, mỗi ngày nên giống Chúa Cha là đấng hoàn thiện, đấng yêu thương chúng ta vô điều kiện. Chúa Giêsu cũng mang tình yêu đó cho chính chúng ta, sức sống của tình yêu đó cho chúng ta, để chúng ta bắt đầu cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc ngay từ giữa trần gian, với một đời sống kết hiệp trọn vẹn với Chúa và cùng với Chúa Giêsu, để ra đi phục vụ, trao ban và làm những gì tốt nhất cho anh chị em chúng ta từ tình yêu của Đức Kitô, là hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Amen.